quan công phu mà lưu tâm vẽ các biến tướng thuật trong kinh Lăng Già, quan cảnh xuất Phật xuất pháp tại hội Lăng Già và các bạn đồ chỉ về sự kế tuyển của năm vị tổ sư ngũ tổ quyết bắt đầu để lưu truyền cái đời cúng dường văn vị ngũ tổ là sơ tổ Huệ Đạt Ma đại sư, nhị tổ Huệ Phạm đại sư, tam tổ Thành Tán đại sư, tứ tổ Tam Tính đại sư, ngũ tổ Hoàng Nhạc đại sư, sư Thành Tú làm để thân muốn em tình mấy phen, nhưng mỗi khi đến trước nhà tổ thì con lòng hoảng hốt mồ hôi ra ướt cả mình, nghĩ rằng tình kể căng đặt trước sau trải qua bốn ngày 13 phen mà tình kể căng đặt, sư Thành Tú có suy nghĩ chỉ bằng biên bài kể nơi bắt nhà cầu, nếu tình lực mà cũng xem thấy mà khen hay thì ta liền ra làm lễ nói rằng bài kể ấy của Thành Tú là bằng lời nói bài kể ấy chẳng đặng dùng thì của công ta và mỗi mấy năm họ sự lễ báo của người lại còn tu hành gì nữa. Đêm ấy đến canh ba, Thành Tú chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn biên bài kể thân nhất nhà cầu phía nam bày tỏ cho thấy của thân mình, kể là thân thị bồ đề họ tâm như mình cảnh đời thời thời cần thất tức lập sự nhá lần hai, nghĩa là thân thấy bồ đề họ tâm như mình cảnh đời giờ giờ cần phải cảnh chớ đợi bước lần hai. Lời giải đại lý bài kể này chứng tỏ sư Thành Tú khi ấy thân căn chưa sạch, thân thể chưa rõ sáng nên cần cho thân trong sạch như cây bồ đề, thân tỏ sáng như đại dương trong, giờ giờ còn công phu dẹp dục chính tịnh nên chưa giải thoát. Sư Thành Tú thật là thông minh nhưng bởi duyên nghiệp còn dễ thương nên chưa học thời đặc sắc bài kể của sư có ý nghĩa hay, nhưng chỉ học dùng cho hàng chúng ta tu từ thấp lên cao trước mặt theo truyền giáo. Đây là bài giải ra hiểu ý nghĩa chứ chẳng phải phân biệt chỗ cao thấp hơn thua. Người theo kinh chẳng nên tạo biến tinh dễ mà phải mê thích đạo Phật.
Quan trọng rồi đó là nói cái diễn tiến của ngũ tổ cũng như là tiền thừa trong năm là tổ, và nói đến Thành Tú là Phật tử xong rồi để mà tình ở trên bàn gọi là đề của tổ và nhóm đi xét đề Phật tử thì đêm bài sẽ của đề Thành Tú như vừa nằm đó nghĩa là đồ danh tướng nhiều quá chưa giải thoát được không thì bồ đề họ mới động lên thêm nên thân tôi là cái cây bồ đề.
Thì tất nhiên là tướng là còn tướng mà
thế không? Đó có gì đó pháp tâm như mình cảnh đại, cái tâm cũng như là cái đài gương sáng mà cái tâm mà giống cái đài gương sáng, cái đài nó có cái gương mà có đài thì cái này nó không phải kêu là hư đài, bể đài, gãy đài, phẩm đài ha. Thì tất nhiên là chưa được thời càng phát tức, nghĩa là bây giờ là mỗi buổi mỗi vui phải lo lao bụi bằng cái gương đó, tất nhiên là còn tu thiện giới nhá, kêu là hoặc sự nhá càng ai không biết cho chính bụi bằng thì mà cái vật mà còn phải chính bụi bằng tất nhiên là cái vật đó là hữu vi tướng rồi, cái vật đó là như thế, cái vật thì là cái là kêu là gia đá gây lên xong đây tổ bệnh nhân này có đấu dài bốn câu này đúng đấu chỉ là đúng từng chữ từng câu này.
Rồi nguyên trước nhà ngũ tổ có ba gian nhà cầu là tiên nhân tiên nữ mà ngài tính trước mang cung phục là lương tâm vẽ các biến tướng phục trong kinh Lăng Già, tức là quan cảnh của Phật thuyết pháp tại hội Lăng Già. Lăng ca của mình chỉ là tâm nhưng mà giữ cân khác
ha, kêu là trong xã hội hiện đại.
Và cái bản đồ
chỉ về sự kế thừa của năm vị tổ sư, tức là từ sơ tổ cho đến ngũ tổ.
Ngũ tổ
huyết mạch đồ,
đó coi như là cái huyết mạch, cái đồ án huyết mạch của ngũ tổ để mà để lại.
Để lưu truyền cho đời cũng được,
để noi theo
cũng được, là có nghĩa là cung cấp cho người dân để noi theo cái đường hướng, cái sự tu tiến đắc đạo của năm vị tổ. Năm vị tổ đó là sơ tổ của đời đời ba đại sư từ bên đại thiên tước và năm thiên tước đến
nó hai người
lãnh đạo.
Nhị tổ Quảng Khải đại sư,
từ tổ Quảng Khải mới
tứ tổ Đạo Tiết đại sư, ngũ tổ Hoàng Thắng đại sư,
tức là để lại cái sự điều kiện tiến tu chính đạt đạo các vị tổ của năm đời này. Sư Hồng Tú là khởi tâm muốn đem trình mấy phen, nhưng mỗi khi
đến trước các nhà tổ
hay trong lòng hoảng hốt mồ hôi ra ướt cả mình, sợ
còn lo sợ nhiều quá,
mà có lo
sợ thì làm gì mà
xét xét giác ngộ được. Cho nên là sao mà tu xong mà trở lại thực tế là đừng có lo và đừng có sợ. Việc thế gian điều đời là tất cả, nói như đó là mình thấy mình dân cũng khó rồi, không phải những người dễ. Thì đây cái tình trạng của ngài Phật Tố cũng vậy, nghĩ rằng trình trệ chẳng đạt và khó quá, nhất là đối diện trước tổ là càng khó nữa. Trước sau chuyển qua 4000 13 phen mà trình trệ chẳng đạt,
nghĩ là cứ nghĩ nghĩ thôi,
lúc lui là nghĩ nữa, đi hoài. Sư Thành Tú mới suy nghĩ chỉ bằng biên bài kể tới bát nhà cầu, trong ba cái nhà gian nhà cầu
bài kể tới
bát nhà cầu. Nếu thực lực hòa thượng xem thấy và nghe hay thì ta liền ra lễ nói rằng bài kể ấy của Thành Tú là không được như là người khác. Bằng ngài nói bài kể chẳng đáng dùng,
về cuốn trong xa và muốn mấy năm
cũng là đang sơ tu tập mấy năm chưa có đạt đạo gì hết. Là tạo tự lễ bái của người, tất nhiên là còn tạo được cũng vừa lễ bái của bác ánh nữa. Lại còn tu hành gì nữa, ngài tự đặt câu hỏi và ngài tự xét. Đêm ấy đến canh ba, Hoàng Tú chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn tuyên bài kể nơi vách nhà cầu phía nam, bày tỏ chỗ thấy của tâm mình, tức là tâm sao thì chỉ riêng là tuyên ra đó là tự tâm, thì mà tất cả đều là tâm. Hãy tâm được đạt hộ thì tuyên được đạt hộ, mà hãy tâm còn hình tướng hình thức nhiều quá thì tự nhiên nhất thiết duy tâm. Thân vị Bồ Đề Thọ, cái thân của ngài là giống như một cái cây Bồ Đề, mà Bồ Đề thì các ngài ở trong cây thì các ngài nó phải cọc gốc, nó dễ nhánh dễ cây, thân còn tướng tâm như minh cảnh đài. Cái thân của ngài chính là cái đài luôn sáng, đài luôn sáng nước thì tốt luôn, thì các ngài nó cũng phải hư phải hoại phải tan. Ngài thần cần hấp thức mỗi buổi một buổi đường lao chùi luôn luôn cái đường đó, hoặc sự nhá cần ai chớ cho chính một chút buồn bận nào không ba thì ở đây thì đó thân ấy Bồ Đề Thọ tâm như minh cảnh đài rồi rồi cần phải sạch chớ để vướng cần ai rất là bụi. Giải thế là giải đây là của dạ. Đại ý bài kệ này chứng tỏ sư thần tố khi ấy thân căn chưa sạch, tức là chỉ cho bộ thân ấy chưa sạch, tâm thể chưa tỏ sáng, ở trong tâm thể chưa bằng sáng cho nên biết được người đó nên cần cho thân trong sạch như cây bồ đề, tâm tỏ sáng như đại dương trong. Giờ giờ còn công phu về dụng chức tình nên chưa giải thoát. Giải thêm để rõ ý tránh là như vậy. Sư thần tố thật là thông minh nhưng bởi chuyên nghiệp còn dị phương nên chưa học thật các pháp. Các pháp tức là ngộ chân lý, các pháp tức là thời gian chân lý. Bài kệ của sư rất ý nghĩa hay nhưng chính hạ chừng cho chính hạ trung lưu trung hạ tức là trung căn hạ căn cái những cuộc thời gian không có không được. Tôn từ thấp lên cao tức là theo thiện giáo. Thiện giáo là thiện giáo khác tu nhận dần 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 gọi là thiện giáo. Đây là bài giải cho hiểu ý nghĩa chứ chẳng phải phân biệt chỗ cao thấp hơn thua. Người xem kinh chẳng nên tỏ ý kinh dễ mà phải mê thấp đạo tâm. Chỉ như là khi mà người đọc mình sẽ bình luận thôi chứ còn phải là em che. Bởi vì nhiều khi quý vị nên nhớ là các vị tổ hay là các vị bồ tát được từ ra thì mình không biết phải đi chứ phải phải gì đó là phải thể hiện để cái gương này cũng như là cái kinh năng nghi nó quý vị đã từng học kinh năng nghi nó biết này. Nhưng ngày hôm nay mình ngày mắt thấy ngày hôm nay già cũng là một lúc thể hiện chứ không phải là này nhưng mà nó đi lên để sau này để mà liền trong đó là để đức Phật mới chỉ cho bọn tăng chúng chân tâm và để sau là cái gương để sau này những cái người mà tu hành đừng có thọ thỉnh riêng, đừng có đi riêng, mà trong khi làm đi có ngày để năng đó vì cái tổ riêng riêng khi vô tư đó mà nó kêu là bị nạn, bị nguy hiểm, bị coi như là tham tâm nó thấp chưa là cái gì đó nó chưa là bị cái chú ta bị ca trên thập nguyên làm cho tham tâm coi như là gần như là nguy hiểm đó. Thì đó là cũng là các ngài chưa là nổi tiếng ngoài hiện thôi chứ không phải khi mà mình đọc cho mình kinh ý này kinh của công chúa như ngài thành tốt ai kia thì nói trong kinh như ngài nam không phải vậy đâu mà nên giá trị. Thì cái đoạn này là để nói cái sự tu chứng ngộ đạo của ngài học tốt là một người học thông minh chứ là ta tạm kinh nghiệm quán thông hết nhưng mà không đạt đạo được. Trái lại ngài Huệ Năng không biết chữ không biết nghĩa nhiều mà lại căng tánh coi như là đi thẳng vào nơi chân tâm do đó cho nên để nói lên cái sự tôn kính không không cần phải học nhiều đâu bởi vì học nhiều mà nếu không khéo thì lại trở thành trở ngại. Ở trong sách từ sáng giờ mình đang câu chuyện là thông minh đa ám tuổi cũng như một người nữa trước của mình nghe đó tôi là thế trí quyền thông nạn cái trí thế gian mà thông minh lắm là một cái tai nạn một cái nguy hiểm. Thành thử ra hãy tiết trí suốt thế gian thì bà mai cái còn hãy tiết thế gian là nguy hiểm đó thì ở nơi hoạt động như thì cũng vậy đây cũng là cái gương để lại mà ngài anh em cũng là đa dân bản tiết tu một nhưng mà không có đắc đạo được liền phải như là phải nhờ Phật chỉ cái chân tâm cái vọng tâm để quý vị học cho biết. Thành thử ra mình học đạo á là mượn cái văn tự chữ nghĩa nhưng mà phải liên văn tự chứ nếu mà mình cứ chắc văn tự không có hiểu được cũng như ngồi ngón tay chỉ mặt trăng nhưng mà khi thấy mặt trăng rồi là mỗi phải quên ngón tay nhưng mà cứ tiếp nối cái ngón tay là không bao giờ thông suốt mặt trăng được nhớ gì không thành học cho biết chứ không học cũng được nhất là ở cái thế giới cao bài này con học thì không biết đường nào mà hành trì cho nó đúng theo cái khả năng của mình theo cái sự tu hành của mình theo
và trong cái thời gian của mình
khó lắm phải không? Và một Phật pháp
giới thiệu rồi đầu tiên như nào? Trên thần tú yên bài thể rồi bèn trở về phòng, chẳng có ai hay biết. Thần tú lại suy nghĩ, nếu ngày mai vũ tổ thấy bài thể mà vui mừng, tức là ta có duyên với pháp. Và ngài nói khẳng đặng dùng, thấy vậy con ta mới đủ nghiệp chướng kiếp trước còn nặng, nên chẳng thật về học pháp. Thánh ý sao giờ ở trong phòng thần tú cứ lo nghĩ mãi. Lại xuống đã năm căn ngồi nằm chẳng yên, vũ tổ đã biết trước tiêu thần tú kêu vào đặng cửa đạo, vì người chẳng thấy sự tánh. Trời sáng vũ tổ về lương sư cung cũng đến bảo vệ chẳng yên biến cưỡng và biến cưỡng và cái bản đồ ở trên nơi bắc nhà cầu phía nam thấy thấy bài thể ấy. Ngài nói rằng này quan cung phụng, thôi chẳng cần lẽ hiện mật công ông ở phương xa đến đây. Kinh có nói rằng bảo vật có hình tướng đều là giả dối, vậy hãy để bài thể ấy cho người trì tụng, cứ đi theo bài thể ấy mà tu hành thì mỗi rõ vào đường ác, đi theo bài thể ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Vũ tổ dạy các môn nhân cũng giúp con nhân lễ tỉnh bảo cả bảy tụng bài thể ấy thì liền thẳng thấy tâm. Các môn nhân cũng bày thể khen thật hay. Đến kinh ba, vũ tổ kêu sư thành tú vào nhà hỏi rằng bài thể ấy phải ngươi làm chăng? Thành tú nói thiệt, thằng tú này là nhân cả đệ tử chẳng dám mong cầu ngôi tổ, chỉ mong hòa thượng từ bi xem coi đệ tử có chút kiến để chăng. Vũ tổ nói, ngươi làm bài thể ấy tỏ ra chưa thấy bộ tánh, ngươi nói tới ngồi ngoài tìm cửa chưa vào trong nhà, cứ như chỗ ấy hiểu ấy mà tìm đạo vô thượng bồ đề thì rõ ràng không thể được. Theo đạo vô thượng bồ đề phải khi nghe nói pháp rồi đều phải biết bổn tâm và thấy bổn tánh của mình, tâm mình phải tâm chẳng diệt, trong cả hải thời gian điểm điểm mình thấy tánh. Đối với môn pháp tâm mình ngắt suốt không ngưng trệ, một pháp mình thấy hiểu thấu chân tánh đã được chân tướng, cả hải các pháp mình đều hiểu thấu chân tướng. Đối với môn cảnh tâm mình như tâm như tức là tâm chân thật, thấy như thế ấy là thấy vô thượng bồ đề của mình. Lời giải tâm như tức là tâm tự nhiên có mình lại sáng tỏ không bận động, vì như mặt việc ở không trung muôn ngàn những sống hiện ra vô mặt, không có thanh diệt mặt việc đặc như như phóng tỷ tỷ muôn cảnh mặt việc tỷ tỷ bổn tánh. Tánh vô thường của đời tức là tánh vô thường tính cảnh chân giác là phật tánh.
Đó thì đây diễn tiến cái chuyện mà xét bài kệ, nhưng mà cũng để nói cho người học, cho cái hậu học là biết rằng tu pháp môn nào hay là bất cứ ở đâu, nhớ kỹ nhé, gia đình thầy thì nhắc đó là ngày giờ nào cũng được để xét lại anh em cái bản tâm của mình cái hiểu biết của mình rồi. Được biết hả? Vì cho nên trước khi ngủ mỗi ngày cũng vậy, phải thanh tịnh tâm để mà xét lại. Mà gọi là bây giờ tôi dùng một việc này đó, xét lại luôn luôn. Chứ không á, thì mình suốt cả ngày, ngày này qua ngày kia cứ chạy theo cái vọng tưởng điên đảo mà cho cái đó là thiện, nhận dạng là con, nhận giả là trên, tại vì mình đâu có chú tâm để mà mình xét lại cái chân của mình. Đó, có đâu có xét lại cái chính yếu của mình mà cứ chạy theo cái vòng ha. Suốt ngày mình là chạy theo vòng bên ngoài là đạo ha. Sư thần tấu biến bạch kệ rồi liền trở về phòng. Chẳng cho ai hay biết, thằng Tú lại suy nghĩ nếu ngày mai ngũ tổ thấy bài kể mà vui mừng, tức là ta có duyên với Pháp, tức là cái Phật Pháp, như chân Pháp. Bằng ngài nói chẳng đặng dùng, ấy bởi tâm ta bụi mê, các ngài cứ bước vậy đó. Mà ở ngài biết như vậy, tất nhiên là nghĩ là ngài thể hiện, chứ không phải là ngài mà tại lắm đâu. Đó. Nghiệp chướng kiếp trước còn nặng nên chẳng hạ thờ đắc pháp, thánh ý Phật bao giờ mình nghĩ như thế. Thánh ý tức là cái ý của Phật, đâu có thấy được mình đâu. Nếu mà thấy được thì cần gì bao giờ chứ mình đâu như thế. Ở trong phòng thầm tú cứ lo nghĩ mãi suốt cả năm canh đầu nằm chẳng yên, cứ lo nghĩ mãi cái hành quẩn ở trong ngũ quẩn, nó cứ thúc đẩy đang sản xuất. Ngũ tổ đã biết trước sư thần tú chưa vào đặng cửa đạo, nghĩa là còn đứng ngoài sân chưa vào đặng cửa đạo, vì người chẳng thấy tự tánh, thấy không, chẳng thấy tự tánh. Việc này nó nói là đã tánh đó, đã là tánh thì nó không có hình, mà không có hình là gì thấy, chỉ nó trí mắt nhã nó mới thấy được. Mà thấy được cái không hình đó mới chuyện mà thấy, hiểu không? Thầy nói cho nó đến đâu để mà hiểu từng câu đó tôi cũng đủ rồi. Chứ không phải là biểu thấy tánh rồi thấy là cái tánh nó lớn nó nhỏ nó tròn nó vuông hay là nó đen nó trắng, không phải vậy. Thấy cái yếm sắc giác ngộ, và nếu là yếm sắc giác ngộ là sao mà thấy, cho nên phải được trí mắt nhã. Tất nhiên là những cái gì về hàm tánh mà mình biết được thì tự nhiên là cái Phật tánh, trái như cái Phật tánh đó là Phật tánh cái gì đó. Trời sáng ngũ tổ với lư cung phụng đến cái chỗ mà ngài thành tố thì biết cả bảo vệ cảnh biến tướng và cái bản đồ nói trên nơi vách nhà tròn phía nam, đúng chỗ mà tôi thành tố với bài kệ đó. Thầy thấy bài kệ ấy, tức là liền thấy bài kệ đó xảy ra, liền thấy bài kệ đó. Ngài bảo rằng này quan cung phục, thôi chẳng cần vẽ, vẽ đã xong rồi. Thiệt ngập công phu cho hậu quân ta đến đây, kinh có nói rằng thần Phật có hình tướng đều là giả dối. Kinh này rất là kinh, kinh gì? Kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm mà có các hình tướng thì là hư vọng. Đó, trên đó là tức là trên kinh từ kinh Kim Cang ấy. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm sở hữu tướng thế này là đạo tướng giai thị hư vọng. Dạ. Thấy không? Tham cái gì? Tham sở hữu. Tham cái gì mà có hình tướng á, đều là hư vọng. Cho nên thầy nói hoài, dầu là một cái sợi dây, dầu là một cái sợi tóc, dầu là một cái sợi chỉ, mà nó có hình tướng đi nữa thì nó không hư hoại. Cái gì mà không hình tướng á, cái đó nó mới được trường tồn. Mà cái gì không hình tướng tức là cái bản tâm của mỗi người. Thì bây giờ mình tu tất nhiên là mình, nếu mà nói theo tiện giáo á, thì mình trao dồi cái bản tâm đó, tu mình sửa mình. Thế còn nếu mà nói về tốn giáo á, thì mình trực nhận cái bổn tâm đó. Còn tất cả những cái gì mà có hình tướng á, đều là giả dối, đều là có thể nó hoài diệt, đều là cái thay đổi. Nhớ được. Phàm vật có hình tướng giả dối và giáo dục thiên bộ. Vậy hãy để bài kệ ấy cho người thiền tụng, đây là cái lời quyền, cái lời quyền của bộ chứ không phải là lời thật. Hơn nữa là cái câu đó, cái bài kệ đó, nếu mà nói về cái phước hữu lậu trần gian thì nó cũng có ý nghĩa lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà nếu nói siêu phàm nhập thánh á thì nó không được, không được là nó siêu phàm nhập thánh. Chứ không phải là nếu mà nói về gì vậy cho nên ngài có nói rằng thôi để cái bài kệ đó cho người ta tập tụng, tức là những cái người hạ căn hạ cơ đó, cái tập tụng cũng hay lắm chứ không phải không hay đâu. Nhưng mà chưa đạt đạo được thì chưa có được, là chứ không phải là dở. À, cứ đi theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác. Đi theo bài kệ ấy mà tu hành thì có lợi ích lớn. Thì tất nhiên là thời thời cần phát tích và sự nhớ tầng hai, luôn luôn là phải đau trao dầu, đừng có để bụi bặm nó dính trong tâm, cũng là cái hai. Ngũ tổ dạy các môn nhân đốt nhang lễ chính, để tính cái bài kệ đó, bảo cả tại tụng bài kệ ấy thì liền chẳng thấy tắt. Đó là cái lời quyền, quyền giả nhất thời vi dụng chứ không phải là đặc biệt. Các môn nhân tụng bài kệ liền nghe thật hay, người nào đọc bài kệ không hay hết nha. Bởi vì cái chữ với cái nghĩa rất là hay, nhưng mà cái lý thì không có đạt nào được. Cái lý không có, cái lý tánh không có. À. Đến canh ba, ngũ tổ kêu thần tú vào nhà, hỏi rằng bài kệ ấy phải như là chăng. Thì thần tú nói, thiệt thần tú này là, nhưng kẻ đệ tử chẳng dám vọng cầu câu tổ, chỉ mong hòa thượng từ bi xem coi đệ tử biết chút trí huệ không. À. Dạ con biết vậy, nhưng mà nói câu này nó như chuyện nha. Nếu mà nói với người mà cái tánh này nó như chuyện, nhưng mà hãy nói. Ngũ tổ nói, ngươi làm bài kệ ấy tỏ ra chưa thấy bộ tánh, tức là chưa thấy được cái tánh căn bản của ông, chưa thấy được cái tánh Phật của ông, chưa thấy được cái tánh sáng của ông, chưa thấy được cái tánh giác của ông. Ngươi mới tới bên tới ngoài thềm cửa thôi, nghĩa là ông mới đứng ở ngoài cái thềm của cái cửa thôi, chưa vào cửa đạo được, chưa vào trong nhà, tức là chưa vào ở trong đạo, chưa vào ở trong bản tâm. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm đạo vô thượng bồ đề thì rõ ràng không thể được. Theo đạo vô thượng bồ đề, hãy tiên nghe nói pháp rồi liền phải biết bộ tâm và thấy bộ tánh của mình, tức là vô thượng bồ đề, tức là cái chỗ giác ngộ, không có cái giác ngộ nào mà cao hơn. Đó. Tâm mình chẳng sanh chẳng diệt, tức là cái tâm mình nó không có sanh không có diệt, có gì đó không? Nó tự như nhà, còn có sanh có diệt là cái vọng. Nếu muốn nói thì dễ nghe thì vọng tâm, tâm có sanh có diệt, tất cả cái chân tâm không có sanh không có diệt. Trong cả thảy thời gian niệm niệm mình thấy tánh, suốt trong thời gian mẫu niệm mà mình thấy được cái bổn tánh của mình á. À, đối với môn pháp tâm mình không suốt như vậy, tức là đối với môn sự môn vật tâm mình không suốt, suốt tâm không ngưng trệ, tất nhiên là không có trệ ngại trong một vật gì hết, là bởi vì tâm mình nó bổn lâu với nhất vật mà nó cái gì đâu trệ ngại. À, một pháp mình thấy hiểu thấu chân tướng, hãy mình ngộ được một pháp, tức là tất cả pháp đều ngộ. Bởi vì tất cả pháp nó đều tự như hết, hãy mình ngộ được một pháp, tức là những cái pháp giải ngộ. Cả thảy các pháp mình đều hiểu thấu chân tướng, đối với môn cảnh tâm mình chân như, cảnh nào cũng như cảnh này, tức là tâm cảnh nhất như. Tâm như tức là tâm chân thật, thấy như thế ấy là thấy vô thượng bồ đề của mình, thấy được cái tánh tánh giác của mình, cái tánh kia là vô thượng cái tánh giác của mình, tức là tánh Phật, tánh Phật. Tâm nhân tức là tâm tự nhiên vắng lặng sáng tỏ không vọng động, ví như mặt nguyệt, tức là mặt trăng ở không trung, ở giữa hư không, muôn ngàn lượng sóng hiện ra bóng, tức là muôn ngàn cái mây nó nổi ra đó, bóng có xanh có diệt, nhưng mà mặt nguyệt, mặt trăng thật như nhiên. Cái bóng là tỷ cho muôn cảnh, mặt nguyệt là tỷ cho bộ tánh, bóng có thể tức là tỷ cho mây đó. Tánh vô thượng bồ đề, tức là tánh vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật tánh. À, nhớ kiểu gì đó. Thì cũng như giải qua trở lại nhiều đó, là sao mà học và để gì, tức như là để một phản cảnh lại những cái điều mình học để mình hành. Học là cố vô sở hành, học là để mình những cái gì mà mình làm có lợi, những cái gì mà mình nghĩ nó lợi thì mình phải sửa đổi lại để nó đúng với cái pháp mà mình học, nhất là cái pháp tự tại giải thoát. Rồi khi mà mình sửa lại đúng thì mình cũng được cái chắc là mình sửa cái pháp đó, cái tâm nó tự như thì bắt đầu cái là cũng phải đi như vậy đó để mà ngộ đạo. Rồi đọc tiếp.
Người sẽ đưa ra suy nghĩ một hai ngày rồi làm bài kệ khác đem lại cho ta xem. Nếu bài kệ của ngươi vào đặng cửa đạo, ta sẽ truyền đi pháp cho. Sư Thần Tú làm lễ rồi đưa ra. Trải qua mấy ngày, Thần Tú làm kệ sẵn xong thì trong lòng hoảng hốt, thần ý bối rối, dường như mê mộng, đi ngồi chẳng yên vui. Cách hai ngày có một tên đồng tử đi ngang qua phòng đã gạo, tướng tụng bài kệ ấy. Tội nhân này nghe qua, biết bài kệ ấy chưa thấy bổn tánh, tuy ta chưa được phụ tổ chỉ dạy, chớ đã sớm biết đại ý, mới hỏi đồng tử rằng tụng bài kệ như vậy. Đồng tử đáp: người giả ăn này không hay biết chi hết. Đại sư nói sự sống khác của người thế gian là việc lớn, vì muốn truyền ý pháp nên ngài dạy các môn nhân mỗi người cầm một bài kệ đem trình cho ngài xem. Nếu ai hiểu để ý, ngài sẽ truyền ý pháp cho. Đặng mặt tổ thứ sáu: sau cùng tọ Thần Tú có biên một bài kệ vô tướng như gốc nhà cầu phía nam. Đại sư dạy mỗi người đều phải tụng. Nếu đi theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi cầu ăn vào người khác, đi theo bài kệ ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Vậy nên ngài nói tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhân duyên về đời sau. Này thượng nhân, tôi ở đây đã gạo cả trên 8 tháng mà chưa từng ra trước nhà tổ. Mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ tầm lễ bái. Phật tử dẫn ta đến trước bài kệ tầm lễ bái. Ta nói: huệ nhân này không biết chữ, xin thượng nhân đọc chùm. Khi ấy có quan vị xá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật Dung, cách tiếng tộc lớn. Huệ nhân này nghe rồi thì nói: tôi cũng có một bài kệ, mong ơn quan vị xá xin chùm. Thì giá nói: ngươi không biết làm kệ sao? Làm kệ nữa sao? Việc này tất khi có. Huệ nhân này nói quan vị xá mà nói: muốn học đạo vô thượng bồ đề thì chẳng cần kinh dễ hành sơn học. Có kẻ dưới bậc thấp mà thường thường phát sinh kiến thức rất cao, có người trên bậc cao mà thường thường châm lấp ý chí của mình. Nếu khinh dễ người ác có tội vô lượng vô biên. Vị xá nói: ngươi hãy ngắt kệ đi, ta biên dùm cho. Nếu ngươi đắc pháp thì phải hộ ta trước chớ quên. Huệ năng này ngăn kệ rằng: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt khí đàn, bổn lai vô nhất vật, hạ tướng nhắc thần ai. Nghĩa là bồ đề chẳng có thọ, minh cảnh cũng không đời, bổn lai bổn lại không một không có vật nào chỗ bước thần ai. Lời giải: đại lý bài kệ thì nói bồ đề là tánh giác ngộ, không hình chống không, chẳng có chi mà gọi là thọ, là cõi. Minh cảnh là làm viên minh, không thiệt, phổ biến, cũng chống không, có gì mà gọi là đại. Bổn lai tự tánh của ta, tức là bổn lai diệu giác, chân tâm từ vô thủy vốn trong sạch, chống không, không có một vật gì tìm được trong đó, thế thì có chi mà gọi là bức bụi.
bài kể này chứng tỏ huệ đức, chứng tỏ đức huệ năng khi ấy đã minh tâm kiến tánh, tinh căn và thông tỉnh, nên các người nói ra đều là siêu phàm thật tục, vô ngã vô pháp, vô tướng vô hình. Ngài chẳng luận cái thân tứ đại giả hiệp, chỉ nói ngay cái bụng lao chỉ một mà thôi. Cái tánh bất nhị này có nhiều lực, có nhiều tên. Tiền tâm gọi là chánh pháp hiện tại, liên tâm gọi là bổn tánh Di Đà, đức Khổng Tử gọi là thiên lý, đức Lão Tử gọi là thất thành, cái khán dịch đạo gọi là thái cực. Tên gọi tuy khác mà đồng với một tánh, tức là bổn lao chỉ một, bổn lao diệu giác chân tâm của ta vậy. Tâm này vốn như không mà vô cùng, mà vô cùng linh hoạt, tức diệt mà rất vị, rất diệu mị, châu biến tất cả pháp đại. Lúc trời đất như phân đã có rồi, chất thể nó bất sanh bất diệt, trải qua muôn ngàn kiếp mà chẳng hư hoại, cho nên kinh gọi là kim cang. Thế giới có thể tiêu diệt, chứ nó vẫn còn hoài không thay đổi.
Đây là giai đoạn qua tới diễn tiến của ngài Tổng Tống, rồi liên quan đến cái này, ngài vẫn đang ngày cũng làm cái này để đối đúng như bốn cái con của ngài Tổng Tống phải đạt đạo
chắc chắn vậy đó.
Thì một bên thì đó có thể một tướng, một bên thì đó có thể vô tướng, và vô tướng đó mới là chính tâm, đó là bản tâm. Người hãy lui ra, tức là nói nhà thằng Tú, suy nghĩ một hai ngày, rồi làm bài kể khác cho lành ta xem. Nếu bài kể của ngươi vào đặng cửa đạo, ta sẽ truyền đi hát cho.
Đó.
Tức như hồi xưa, mà hãy nói truyền tổ vị là phải truyền đi bác, đi bác, tức đi pháp. Sư thằng Tú làm lễ rồi lui ra, đánh lễ rồi ngài lui ra. Trải qua mấy ngày, thằng Tú làm kẻ đánh xong, cứ nghĩ tới để lui là bởi vì cái tâm còn ở trong cái chỗ đó, cho nên mà khó mà thoát tục. Thì trong lòng quảng hốt, thằng ý bối rối dường như mê mộng, đi ngồi chẳng yên vui. Cách hai ngày, có một tên độc tử đi ngang qua phòng giả gạo, tự cũng như là chú tiểu quỳnh tạo sướng tụng bài kệ ấy. Huệ năng này nghe qua, nghe nói tới thầy Huệ năng biết bài kệ ấy chưa thấy bổn tánh, ngài nghe cái này thấy rằng chưa thấy được bổn tánh. Tuy ta chưa được ngũ tổ chỉ dạy, thế đã sớm biết đại ý. Tuy là chưa có ngũ tổ chưa có dạy những cái vấn đề đạt đạo vấn đề gì hết, nhưng mà biết được cái đại ý. Mới hỏi đồng tử rằng tụng bài kể gì vậy? Đồng tử đáp: người giả mang này, tức là giả mang tức là nghĩa là họ vợ đó, không hay biết chi hết. Đại sư nói sự sống khác của người thế gian là việc lớn, nên tử đại sự vì muốn truyền ý pháp nên ngài dạy các môn nhân mỗi người làm một bài kể đem truyền cho hành xem. Nếu ai hiểu đại ý, ngài sẽ truyền tin pháp cho. Đặng là tổ thứ sáu, sư thượng tọa thằng Tú có biên một bài kệ vô tướng nơi quách nhà trọ phía nam. Đại sư dạy mỗi người đều phải tụng. Đại sư đây tức là tổ ngũ tổ, bởi vì ngài phương tiện quyền quyết, chứ là biết rằng nếu mà không nói như vậy thì có sự tranh đoan, có sự nguy hiểm cho thần tổ bệnh năng. Sư thượng tọa thần Tú có biên một bài kệ vô tướng nơi bách nhà trọ phía nam. Đại sư dạy mỗi người đều phải tụng. Nếu y theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác. Tất nhiên thì còn có sự tranh. Y theo bài kệ ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Nó chỉ có ích lợi lớn thôi, chứ không có nói đạt đạo, chứ không có nói điều nhân tâm. Huệ năng này nói: tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhân duyên về đời sau. Thì ngài cũng là phương tiện, ngài cũng nói vậy đó. Tôi muốn tụng bài kệ đó lắm để kết nhân duyên về đời sau.
Này thượng nhân, tôi ở đây giở gạo đã trên 8 tháng mà chưa từng ra trước nhà tổ. Mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ đặng lễ bái. Này cũng phương tiện gì đó. Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ đặng lễ bái. Ta nói Huệ Năng này không biết chữ, xin thượng nhân đọc dục. Nghĩa là nói với đồng tử cùng chúng mình tôn là thượng nhân đọc dục. Khi ấy có quan Diệt Giá ở Giang Châu, họ Trương tên là Diệt Chung, cấp tiếng đọc lớn, đọc lớn cho nên đọc để không tới khi đọc. Huệ Năng nghe này nghe rồi bèn nói, tôi cũng có một bài kệ mong ơn quan Diệt Giá biên dùng. Diệt Giá nói, ngươi không biết làm kệ nữa sao? Việc này biết khi có thì hữu, hiểu thì sự. Huệ Năng này nói quan Diệt Giá mà nói, muốn học đạo Vô Thượng Bồ Đề thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Bởi vì hàng sơ học chưa cũng dễ cái tánh, nghĩa là làm được đạo. Có kẻ dưới bậc thấp mà thường thường phát sanh trí thức rất cao, có người trên bậc cao mà thường thường chôn lấp ý trí của mình. Nếu khinh dễ người hát có tội vô lượng vô biên. Đại khái ông cũng nói các cũng như là khuyên lên mà khuyên khách là đơn gì. Việc giá nói, ngươi hãy ngâm kể đi, ta biên dục cho. Nếu ngươi lát pháp thì hãy độ ta trước. Đừng quên đại khái như thế. Ở trong đoạn khác thì nói cái người còn biết nó là để hẹn gặp pháp thường. Đây là nói việc giá. Huệ Năng ngâm bài kệ rằng, Bồ Đề Bổ Vô Thọ Minh Cảnh Dược Thi Đài Bổn Lai Vô Nhất Hoặc Hạ Xứ Nhá Cần Ai. Bồ Đề đây là tánh giác, Bồ Đề đây là Phật tánh. Thì nói chuyện tánh giác thì nó có cái cây, Bồ Đề cảnh nó thọ tức là cái cây. Minh Cảnh cũng không đài cái gương sáng thì cái gương sáng thì cũng chỉ cho Minh Cảnh chúng ta thì là của các đài. Xưa nay nó không có một vật, và cái tâm mà đắc đạo được là Bổn Lai Vô Nhất Vật đó. Xưa nay nó không có một vật, thì chỗ nào mà vướng cần ai, chỗ nào mà vướng cũng vụ đạo. Đại ý bài kệ này là Bồ Đề là cái tánh giác ngộ. Bồ Đề là tánh giác ngộ, không hình trống không, chẳng cái chi mà gọi là ở cậu. Minh Cảnh là làm viên minh, tức là một gương sáng không chịu phổ biến cũng sống không, có gì mà gọi là đài, có gì mà gọi là đài. Bổn lai tự tánh của ta tức là bổn lai diệu giác chân tâm từ vô thủy, nó vốn trong sạch sống không, không có một vật gì tìm được ở trong đó. Bổn lai vô nhất vật thế thì có chi mà gọi là vướng bụi, có gì mà vướng bụi mà còn vướng bụi tất nhiên là còn trần gian trần cảnh. Bài kệ này chứng tỏ tức Huệ Năng khi ấy đã minh tâm chứng tánh, không an lại được thanh tịnh, nên các lời nói ra đều là siêu phàm thoát tục, vô ngã vô pháp vô tướng vô hình. Ngài chẳng luận cái thân tứ đại giả gì, chỉ nói ngay cái Bổn Lai diện mục mà thôi, cho không có luận cái thân mà luận tâm thôi. Cái tánh bất nhị này có nhiều tên, có nhiều tên thì tôn gọi là chánh pháp nhãn tạng. Tôn khi mà Phật Thích Ca mà truyền cho tổ Ca Diếp á, chánh pháp nhãn tạng với Phật Thích Ca Phật tứ trụ tứ thiền pháp tôn đó. Còn bên Liên Tôn tức là bên Tịnh Độ Tôn thì gọi là Bồ Tát Di Đà.